Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ tư ngày 29 tháng 4 năm 2020 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức đáng chú ý bao gồm 1 triệu người nhiễm COVID-19 ở Mỹ, chiếm 1/3 con số toàn cầu. Cố vấn thương mại Nhà Trắng nói Trung Quốc thu lợi từ đại dịch. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam mới đây phê phán một số nước lợi dụng tình hình dịch COVID-19 để thúc đẩy tham vọng của họ trong khu vực. Thủ tướng Phúc tuyên bố Việt Nam cơ bản đẩy lùi được COVID-19. Vietnam Airlines sẽ bay 2 chuyến bay thẳng tới Hoa Kỳ để đưa các công dân Mỹ về nước. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi. 1 triệu người nhiễm COVID-19 ở Mỹ, tức là 1/3 con số toàn cầu. Hơn 56.000 người Mỹ đã chết vì COVID-19, trung bình khoảng 2.000 ca mỗi ngày trong tháng này, theo thống kê của Reuters, song con số chính xác trong thực tế được cho là cao hơn. Khoảng 30% số ca lây nhiễm xảy ra ở bang New York, tâm của dịch virus corona ở Hoa Kỳ, tiếp theo là các bang New Jersey, Massachusetts, California và Pennsylvania. Trên toàn cầu, số ca lây nhiễm virus corona vượt quá 3 triệu người kể từ khi đại dịch bắt đầu ở Trung Quốc vào cuối năm ngoái. Hoa Kỳ với dân số lớn thứ 3 thế giới có số ca nhiễm cao gấp 5 lần so với các quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, tiếp theo là Ý, Tây Ban Nha và Pháp. Trong số 20 quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất, Hoa Kỳ đứng thứ 5 tính theo tỷ lệ số ca nhiễm trên đầu người, theo thống kê của Reuters. Hoa Kỳ có khoảng 30 ca nhiễm trên 10.000 người. Tây Ban Nha đứng đầu với hơn 48 ca nhiễm trên 10.000 người, tiếp theo là Bỉ, Thụy Sĩ và Ý. Số ca tử vong vì virus corona ở Hoa Kỳ cao nhất thế giới, hiện vượt quá tổng số người Mỹ thiệt mạng trong chiến tranh Triều Tiên 1950-53, 36.516 người, và có nguy cơ tiến đến con số 58.220 người là số người Mỹ thiệt mạng trong chiến tranh Việt Nam. Hàn Quốc nói có thể ông Kim Jong-un chỉ lánh mặt để tránh COVID-19. Sợ lây nhiễm virus corona có thể là nguyên nhân khiến cho lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un tránh xa các nghi lễ chính thức trong ngày lễ lớn vào trung tuần tháng 4. Một bộ trưởng Hàn Quốc nói hôm 28 tháng 4 giữa lúc những đồn đoán về tung tích cũng như tình trạng sức khỏe của ông Kim vẫn được bàn tán. Bàn tán nổi lên sau khi ông Kim lần đầu tiên vắng mặt không dự lễ ngày 15 tháng 4 kỷ niệm sinh nhật của ông nội của ông là ông Kim Il-sung, người sáng lập nước Triều Tiên. Kể từ đó, ông Kim không xuất hiện ở nơi công cộng. Lần cuối cùng truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin về hoạt động của ông Kim là tại một cuộc họp do ông chủ trì ngày 11 tháng 4. Tuy rằng mỗi ngày đều có tin tường trình về việc ông Kim đã gửi thư hoặc một thông điệp ngoại giao cho một người nào đó. Các quan chức của Hàn Quốc nhấn mạnh rằng họ không thấy có bất cứ động thái nào bất thường ở Triều Tiên và cảnh báo nên thận trọng về tin đồn ông Kim có thể đã lâm bệnh. Triều Tiên tuyên bố nước này không có ca nhiễm COVID-19 nào được xác nhận, nhưng thực tế là nước này đã thực hiện một số bước nghiêm ngặt để chặn dịch bệnh, và sự vắng mặt của ông Kim tại các nghi lễ không phải là điều bất thường, theo Bộ trưởng Thống nhất của Nam Triều Tiên, ông Kim Jong-chul. Bộ trưởng Kim Jong-chul nói tại phiên điều trần ở Quốc hội, đúng là từ khi lên nắm quyền, ông Kim Jong-un chưa bao giờ vắng mặt trong ngày kỷ niệm sinh nhật ông Kim Il-sung. Nhưng nhiều sự kiện đã bị hủy vì những lo ngại về virus corona. Ông nói từ giữa tháng 1 có ít nhất là 2 trường hợp ông Kim Jong-un đã không xuất hiện trong gần 20 ngày. Tôi không nghĩ đó là điều bất thường với tình hình dịch bệnh corona hiện tại. Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc cho rằng tin tức nói ông Kim đã trải qua phẫu thuật tim và rằng Trung Quốc đã phái một đội ngũ y tế tới Triều Tiên để chăm sóc cho ông Kim là tin giả. Trích dẫn ba nguồn tin quen thuộc với tình hình, Reuters hôm thứ Bảy đưa tin Trung Quốc đã phái một toán chuyên gia y tế tới Bắc Triều Tiên để tư vấn cho ông Kim Jong-un, nhưng Reuters lưu ý rằng không rõ chuyến đi đó có báo hiệu điều gì về tình hình sức khỏe của ông Kim hay không. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm thứ Hai nói ông biết đại khái về tình trạng sức khỏe của ông Kim và hy vọng mọi sự tốt đẹp, nhưng ông không cho biết thêm chi tiết. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nói ông có được nghe tin về sức khỏe của ông Kim và đang chú tâm theo dõi. Nhưng nếu ông Kim Jong-un vắng mặt vì sợ virus COVID-19 thì phải đặt nghi vấn về tuyên bố của truyền thông nhà nước Triều Tiên rằng Bình Nhưỡng ứng phó hoàn hảo trước dịch COVID. Ông Chad Odon Carroll, CEO của tổ chức đánh giá rủi ro Korea Risk Group, một trang mạng chuyên giám sát phân tích về các vấn đề Triều Tiên có trụ sở Washington, hôm thứ Bảy nói, ảnh vệ tinh từ tuần trước cho thấy một đoàn xe lửa đặc biệt có thể là xe lửa của lãnh tụ Kim đang dừng tại Wonsan, khiến tin nói rằng ông Kim có thể là đang dừng chân tại địa điểm nghỉ mát này. Ông Tae Yong-ho, trước đây là một nhà ngoại giao Triều Tiên sang Hàn Quốc tị nạn năm 2016, nói đoàn tàu có thể được Triều Tiên dùng để đánh lạc hướng dư luận, hầu che giấu những di chuyển của lãnh tụ Kim. Thụy Điển sẵn sàng chống COVID đường dài. Các giới chức Thụy Điển nói họ công nhận là đại dịch COVID-19 không chấm dứt sớm và rằng biện pháp nhẹ tay hơn đối với cuộc khủng hoảng được thiết kế để thi hành lâu dài. Không giống như các nước châu Âu khác, Thụy Điển không bắt buộc đóng cửa toàn quốc nhưng cho phép các cơ sở kinh doanh và trường học mở cửa, miễn là tôn trọng hướng dẫn cách ly xã hội. Chính sách này gặp sự chỉ trích của các giới chức trong và ngoài Thụy Điển. Tuy nhiên, trong cuộc họp báo ở Stockholm ngày 27 tháng 4, các giới chức cho biết đang truy quét một số quán rượu và nhà hàng không tôn trọng các hướng dẫn về cách ly xã hội. Phó Thủ tướng Thụy Điển nói với các phóng viên là chính phủ luôn luôn chuẩn bị thi hành các biện pháp mới khi cần thiết, và khi các chuyên gia y tế công cộng nói những hoạt động này là nguy hiểm thì những hoạt động này sẽ bị đóng cửa. Thụy Điển vẫn cho rằng phương pháp đối phó với virus là thi hành các biện pháp đúng vào đúng thời điểm. Thụy Điển dung chấp hành động tự nguyện dựa trên khuyến nghị hơn là bắt buộc phong tỏa toàn quốc. Bộ trưởng Ngoại giao Thụy Điển cho hay chính phủ tin rằng các phương pháp này sẽ hữu hiệu hơn nếu đại dịch kéo dài. Tính đến ngày 27 tháng 4, Thụy Điển báo cáo có 18.926 ca nhiễm với hơn 2.200 người chết. Cố vấn thương mại Nhà Trắng nói Trung Quốc thủ lợi từ đại dịch. Cố vấn thương mại Tòa Bạch Ốc Peter Navarro ngày 27 tháng 4 cáo buộc Trung Quốc đã gửi các bộ xét nghiệm kém chất lượng và thậm chí là những bộ xét nghiệm kháng thể virus corona giả sang Mỹ để thu lợi từ đại dịch. Ông Navarro, một người thường chỉ trích Bắc Kinh, đã được Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm làm việc về các vấn đề cung ứng liên quan tới dịch corona, nói xét nghiệm thêm về virus và kháng thể là rất cần thiết để dân Mỹ có thể trở lại làm việc sau thời gian bị phong tỏa. Chúng ta không thể để cho Trung Quốc đưa ra những bộ xét nghiệm sai hay giả vì việc này sẽ làm gián đoạn mọi thứ, ông Navarro nói với chương trình Fox and Friends. Có nhiều bộ xét nghiệm kháng thể đến từ Trung Quốc chất lượng thấp, đọc kết quả sai và đại loại như thế. Hoa Kỳ dựa nhiều vào Trung Quốc về những trang bị căn bản và thuốc men, và hai đối thủ chiến lược thương mại đã cáo buộc lẫn nhau trong lúc dịch bệnh bùng phát. Ông Navarro cáo buộc Trung Quốc làm lây lan virus ra thế giới sau khi họ che giấu trong 6 tuần. Người ta tin rằng virus corona khởi nguồn từ thành phố Vũ Hán của Trung Quốc. Họ đáng lý phải khống chế trong Vũ Hán, ông nói. Họ không làm, họ gieo rắc dịch bệnh trên toàn thế giới với hàng trăm ngàn người Trung Quốc lên máy bay đi đến Milan, New York và các nơi khác. Trung Quốc bác bỏ những cáo buộc của Mỹ, trong đó có cáo buộc của Ngoại trưởng Mike Pompeo cho rằng Trung Quốc che giấu dịch bệnh bùng phát. Ngày 27 tháng 4, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Quánh lên Twitter yêu cầu ông Pompeo nên ngưng chơi trò chính trị, tốt hơn là dành năng lượng để cứu nhân mạng. Vào ngày 25 tháng 4, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết đã bỏ quy định buộc một số sản phẩm chính liên quan tới dịch corona phải được các nhà ban hành quy định trong nước chấp thuận trước khi xuất khẩu, miễn là được các nước nhập khẩu chấp thuận. Trung Quốc quy định thêm sự chấp nhận trong nước kể từ cuối tháng 3 sau khi một vài nước châu Âu than phiền là những bộ xét nghiệm do Trung Quốc chế tạo không chính xác. Ngày 27 tháng 4, ông Navarro cáo buộc là trong thời gian trì hoãn báo cáo, Trung Quốc hút hết các trang bị bảo hộ cá nhân trên thế giới, cần cho những nhân viên y tế, và hiện nay Trung Quốc căn bản hưởng lợi từ tình hình này, ông nói thêm. Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam mới đây phê phán một số nước lợi dụng tình hình dịch COVID-19 để thúc đẩy tham vọng của họ ở trong khu vực. Ông cũng bình luận rằng đây là lúc mà Việt Nam biết ai là bạn thân thiết, ai chỉ là đối tác. Trả lời câu hỏi của kênh truyền hình quốc phòng về các thách thức an ninh và tình hình Biển Đông trong bối cảnh thế giới đối phó với dịch COVID-19, Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh nói:
những cái thách thức về an ninh ở khu vực thì nói dù có dịch hay không thì nó vẫn tồn tại. Là thách thức chứ chưa phải là nguy cơ. Cái điều đáng lên án là những cái quốc gia nhân cái dịp này thì đẩy mạnh những cái hoạt động phi pháp và tham vọng của họ. Và cái đó tôi cho là không có lợi cho quốc gia nào. Quốc gia nào làm cái điều là không có lợi.
Nhà lãnh đạo cấp cao của Bộ Quốc phòng khẳng định rằng dịch bệnh không hề làm quân đội Việt Nam quên việc đối phó với các thách thức an ninh, trong đó việc bảo vệ chủ quyền là không thể quên, không thể lơi là. Ông Vịnh nói thêm rằng các tàu hải quân và cảnh sát biển của Việt Nam không nghỉ ngày nào cả. Bộ đội ở Trường Sa tuy phải cẩn trọng để không lây nhiễm dịch bệnh, nhưng chưa có một quân nhân nào cần phải dừng nhiệm vụ cả, vị tướng cho biết. Phát biểu của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh được đài truyền hình của Bộ Quốc phòng Việt Nam phát sóng vào tối hôm 22 tháng 4. Tuy nhiên, vị Thứ trưởng Quốc phòng không nêu đích danh những quốc gia nào đang hoạt động phi pháp và đẩy mạnh tham vọng ở khu vực. Từ nửa cuối tháng 3 đến nay, các hãng tin quốc tế nhiều lần đưa tin rằng Trung Quốc lợi dụng dịch COVID-19 để đẩy mạnh yêu sách chủ quyền ở Biển Đông, bao gồm việc xây hai trạm nghiên cứu, đâm chìm tàu cá Việt Nam, lập các đơn vị hành chính, gửi công hàm lên Liên Hợp Quốc về xác định chủ quyền và có những thông điệp cứng rắn nhằm vào Việt Nam. Bản danh sách dài những động thái và phát ngôn đó của Trung Quốc đã dẫn đến một số phản ứng mạnh qua lời phát ngôn của đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam. Trong tháng 4, cả Bộ Ngoại giao lẫn Bộ Quốc phòng Mỹ đều ra tuyên bố phê phán Trung Quốc và kêu gọi họ dừng hành vi bắt nạt ở Biển Đông. Nói trên kênh truyền quốc phòng, Thượng tướng Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh rút ra kết luận rằng dịch bệnh hiện nay là thời điểm để cả quân đội lẫn đất nước Việt Nam thay đổi cơ bản về nhận thức đối với thách thức an ninh phi truyền thống và quan hệ với các nước khác. Ông nói:
trong cái thách thức an ninh phi truyền thống, trong quan hệ đối ngoại, quan hệ quốc tế, thì lúc như này chúng ta sẽ biết ai là bạn thân thiện, ai là cái người mà chỉ là đối tác. Những lúc như thế này mới thấy rằng khi đất nước mình gặp khó khăn thì những ai sẽ đến với chúng ta, thì cái này quan trọng lắm.
Trên mạng xã hội, nhiều người Việt tỏ ý không hài lòng với các phát biểu của tướng Vịnh vì ông không nêu tên cụ thể của các quốc gia liên quan. Nhưng tiến sĩ Trần Công Trục, nguyên trưởng ban biên giới chính phủ, nói với VOA rằng vị Thứ trưởng Quốc phòng không cần phải đi vào các chi tiết.
Với cái phát biểu đó thì mọi người người ta có thể nhận ra ngay ai là bạn là ai thù, nhưng rõ ràng đây là một vấn đề nó khá là phức tạp. Bởi vì không phải chỉ là một đối tượng chúng ta muốn nhắm vào là Trung Quốc, cho nên với một nhà quân sự ở cái tầm chiến lược đó, tôi cho rằng phát biểu như vậy là vừa phải, chứ không nhất thiết là phải nói rõ. Người ta nêu ra như vậy để nhắc nhở mọi người cần phải cảnh giác thôi.
Trước sự bành trướng của Trung Quốc ở Biển Đông, tiến sĩ Trần Công Trục, một chuyên gia hàng đầu của Việt Nam về biên giới và lãnh thổ, nói với VOA rằng Việt Nam và một số nước trong khu vực cần đoàn kết đấu tranh bằng pháp luật, đồng thời phải tăng cường sức mạnh hoạt động và hiện diện trên thực địa. Một số cường quốc cũng cần hiện diện trong khu vực, không để cho Trung Quốc có những hoạt động gây căng thẳng hoặc thậm chí là khiêu khích gây chiến tranh, tiến sĩ Trần Công Trục nói.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hôm 28 tháng 4 tuyên bố rằng Việt Nam đã đẩy lùi được đại dịch virus corona về cơ bản và cho biết rằng chính phủ của ông đang được thế giới đánh giá cao vì thành tích chống giặc COVID-19. Theo báo điện tử chính phủ, Thủ tướng Phúc vui mừng thông báo rằng trong 12 ngày liên tiếp, Việt Nam không có ca nhiễm mới nào trong cộng đồng và với 270 ca nhiễm COVID-19 trong 100 triệu dân, hệ số lây nhiễm dịch bệnh ở Việt Nam thuộc nhóm thấp nhất thế giới. Theo thống kê của Bộ Y tế, Việt Nam không ghi nhận ca tử vong nào liên quan đến virus corona, trong khi thế giới ghi nhận hơn 3 triệu trường hợp nhiễm COVID-19 với hơn 211.600 người chết vì căn bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng virus corona mới gây ra. Phần lớn các khu vực ở Việt Nam đã hoạt động trở lại hôm 23 tháng 4 sau hơn 3 tuần thực hiện cách ly xã hội trên toàn quốc. Chính phủ Việt Nam trong 3 tháng qua đã phát động toàn dân tham gia chống giặc COVID và gọi cuộc chiến nhắm vào đại dịch virus corona là cuộc tổng tấn công mùa xuân 2020 với hy vọng giành được những thắng lợi như họ tuyên bố trong cuộc tấn công Mậu Thân 1968 trước kẻ thù lúc đó là Mỹ. Việt Nam cơ bản đã đẩy lùi được COVID-19, Thủ tướng Phúc nói khi chủ trì cuộc họp thường trực chính phủ nghe báo cáo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch COVID-19 hôm 28 tháng 4 tại Hà Nội. Vẫn theo lời ông Phúc, Việt Nam đã thực hiện tốt, có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch đúng đắn, chi phí thấp được các tổ chức quốc tế, các quốc gia đánh giá cao. Chính phủ Việt Nam đã thực hiện nhiều biện pháp quyết liệt để ngăn chặn sự lây nhiễm virus corona, bao gồm đóng cửa biên giới với Trung Quốc, cấm các chuyến bay quốc tế đến Việt Nam, cách ly tập trung hơn 100.000 người và đóng cửa trường học trên toàn quốc với nguồn lực hạn hẹp và một ngân sách mà theo quốc tế đánh giá là thấp so với nhiều quốc gia phát triển trong khu vực như Singapore hay Hàn Quốc. Tổ chức Y tế Thế giới và Cơ quan Kiểm soát và Phòng chống bệnh tật Hoa Kỳ đã ca ngợi chính phủ Hà Nội khống chế sự bùng phát dịch bệnh một cách hiệu quả, trong khi Việt Nam được đánh giá là có nguy cơ trở thành ổ dịch tiếp theo bên ngoài Trung Quốc vì có đường biên giới dài với nước láng giềng phương Bắc, nơi là nguồn gốc xuất xứ của đại dịch hiện đang hoành hành trên toàn thế giới. Tuy nhiên, cũng trong ngày 28 tháng 4, Văn phòng Chính phủ đã ra cảnh báo rằng diễn biến dịch COVID-19 trên thế giới, kể cả các nước gần Việt Nam, vẫn rất phức tạp, đòi hỏi cả nước tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác và phải luôn sẵn sàng ở mức cao nhất. Thông báo của Văn phòng Chính phủ còn nói rằng Thủ tướng Phúc yêu cầu các cấp, các ngành tăng cường kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và phải hoạt động 100%, nhất là trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5. Vietnam Airlines sẽ thực hiện hai chuyến bay thẳng tới Hoa Kỳ để đưa các công dân Mỹ về nước, giữa lúc Việt Nam tiếp tục cấm các chuyến bay quốc tế nhằm hạn chế sự bùng phát của đại dịch virus corona. Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội cho biết trong một thông báo trên trang Facebook chính thức của họ rằng Vietnam Airlines đang sắp xếp hai chuyến bay thẳng đến Hoa Kỳ dành riêng cho công dân Mỹ dự kiến diễn ra vào tháng 5. Chuyến bay đầu tiên dự kiến khởi hành ngày 2 tháng 5 tới San Francisco ở bờ Tây nước Mỹ và chuyến bay còn lại sẽ rời Hà Nội vào ngày 10 tháng 5 để tới Washington DC thuộc bờ Đông. Kể từ khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ra lệnh cấm các chuyến bay quốc tế đến Việt Nam từ ngày 21 tháng 3 nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19, nhiều công dân nước ngoài và khách du lịch bị kẹt tại quốc gia Đông Nam Á này. Trước đó, Vietnam Airlines tuyên bố tạm ngừng các đường bay quốc tế của họ cho tới ít nhất ngày 30 tháng 4 vì sự bùng phát của virus corona. Tổng cục Du lịch Việt Nam hôm 17 tháng 4 cho biết có đến 3.229 khách quốc tế thuộc 43 quốc gia và vùng lãnh thổ bị mắc kẹt tại Việt Nam và chỉ có 364 khách, tức khoảng 11%, có nhu cầu về nước. Một số chuyến bay quốc tế đã được cho phép cất cánh từ Việt Nam trong thời gian qua để đưa công dân nước ngoài bị kẹt về nước. Hôm 27 tháng 4, hãng hàng không Siberia Airlines đã đưa hơn 180 công dân Nga bay về nước từ cảng hàng không Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Các chuyến bay hồi hương công dân Anh và Ý cũng đã được thực hiện trong những tuần gần đây theo truyền thông trong nước. Tháng trước, tỷ phú giàu nhất Việt Nam, ông Phạm Nhật Vượng được truyền thông trong nước nói là đã thuê riêng một chuyến bay để giải cứu cho các du khách Ukraine bị mắc kẹt ở Việt Nam vì dịch COVID-19. Thông báo của Đại sứ quán Mỹ cho biết rằng giá vé cho công dân Hoa Kỳ đáp chuyến bay thẳng của Vietnam Airlines sẽ tùy thuộc vào số lượng hành khách tham gia chuyến bay và có thể sẽ cao hơn giá vé một chiều thông thường từ Việt Nam đến Mỹ. Vietnam Airlines trở thành hãng hàng không đầu tiên của Việt Nam được Bộ Giao thông Vận tải Mỹ cấp phép vận chuyển hành khách và hàng hóa tới Hoa Kỳ hồi tháng 9 năm ngoái. Đầu năm ngoái, Cục Hàng không Liên bang Mỹ đã trao chứng chỉ công nhận năng lực giám sát an toàn hàng không mức 1 cho Việt Nam. Đây là điều kiện bắt buộc để các hãng hàng không của Việt Nam được phép mở đường bay thẳng đến Mỹ.
Người Việt hải ngoại kết nối tưởng niệm 30 tháng 4. Dịch bệnh COVID-19 đang lây lan ở Mỹ và thế giới khiến cho ngày kỷ niệm 30 tháng 4 năm nay trở thành cơ hội lần đầu tiên kết nối các cộng đồng người Việt trên khắp thế giới để cùng hướng về mục tiêu chung. Một thành viên ban tổ chức buổi lễ tưởng niệm nói với VOA, năm nay là tròn 45 năm ngày quân đội Bắc Việt tiến vào Sài Gòn trong hành động mà chính quyền trong nước gọi là giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, còn cộng đồng người Việt ở hải ngoại xem là ngày quốc hận. Ngày 30 tháng 4 năm nay diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang thực hiện cách ly xã hội để hạn chế sự lây lan của virus corona, trong khi Mỹ cũng đang đóng cửa nền kinh tế vì đại dịch hoành hành. Vào ngày này những năm chẵn, chính quyền trong nước thường tổ chức lễ kỷ niệm lớn có diễn binh, diễn hành và người lao động học sinh khắp cả nước được nghỉ để ăn mừng. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh đến giờ chưa thấy trong nước có động thái gì để chuẩn bị. Trong nguy có cơ, còn đối với cộng đồng người Việt tại Mỹ, năm nay lễ tưởng niệm ngày Quốc hận vẫn được tổ chức, nhưng lần đầu tiên tổ chức qua mạng. Luật sư Nguyễn Quốc Lân, ủy viên giáo dục học khu Garden Grove, thành viên ban tổ chức lễ tưởng niệm Quốc hận lần thứ 45 cho biết. Trao đổi với VOA từ khu Little Sài Gòn, nơi được xem là thủ đô của người Việt hải ngoại và hiện đang thực thi lệnh ở nhà để đối phó với dịch COVID-19, ông Lân nói dịch bệnh tạo ra cơ hội.
Cơ hội để chúng tôi có thể làm tổ chức cái lễ này không phải là một địa phương, mà liên kết nhìn nhiều địa phương, nhiều cộng đồng và nhiều quốc gia với nhau lại để tổ chức cùng một lúc.
Ông Lân cho biết lần tổ chức này không chỉ có người Việt ở vùng Little Sài Gòn, mà còn các cộng đồng người Việt trên khắp nước Mỹ, rồi các cộng đồng ở các nước khác, châu lục khác như Âu Châu, Úc Châu đều sẽ tham gia. Theo lời ông thì có cả những người Việt trong nước đăng ký tham gia chương trình tưởng niệm Quốc hận. Vì nhiều nơi nên múi giờ khác xa nhau, do đó mọi người phải sắp xếp công việc để tham gia với nhau trong cùng một lúc, ông giải thích, và cho rằng sự đồng lòng đó là biểu tượng tất cả người Việt hải ngoại quy về một mối, một chỗ, một mục tiêu. Về sự tham gia của người Việt trong nước, ông nói có những khó khăn do sự ngăn cấm của chính quyền, nhưng đến giờ vẫn có người xác nhận với ban tổ chức là họ sẽ tham dự. Hình thức tưởng niệm. Lễ tưởng niệm năm nay mặc dù được tổ chức qua mạng, nhưng vẫn có đủ các nội dung như các buổi lễ tưởng niệm truyền thống hàng năm và mọi người ở khắp mọi nơi đều có thể tham dự từ nhà qua kết nối Internet. Theo lời diễn giải của vị luật sư này, thì buổi lễ cũng có các nghi thức như chào cờ, mặc niệm, tuyên bố lý do, diễn văn của ban tổ chức, diễn văn của các đại diện cộng đồng, đại diện đoàn thể, cảm nghĩ của cựu quân nhân, câu chuyện kể lại về hành trình vượt biên hay trong trại cải tạo, văn nghệ, vân vân. Tất cả đều đã được chuẩn bị sẵn từ trước, thâu âm, thâu hình sẵn và sẽ được phát qua mạng. Ông cho biết sẽ có người dẫn chương trình trực tiếp để dẫn dắt khán giả theo dõi trình tự buổi lễ, xen kẽ giữa các phần phát biểu là các tiết mục văn nghệ và trình chiếu các hình ảnh của các cộng đồng. Ông nói thêm, hiện ông Lân chưa rõ trong điều kiện dịch bệnh thế này, những người đọc diễn văn để quay hình trước sẽ đọc tại nhà hay tại một địa điểm công cộng có lễ đài, buộc phát biểu, cờ, hoa, biểu ngữ. Những người được tuyển lựa để có bài phát biểu phải mang tính đại diện của cộng đồng người Việt ở khắp nơi trên thế giới, ông nói và nêu lên các vị đại diện của Hội đồng Liên tôn của các cộng đồng Nam Bắc California, ở Pháp, ở Úc, cùng các đoàn thể lớn bao quát cộng đồng Việt Nam ở Mỹ. Về chủ đề biểu lễ, ông cho biết vẫn đang thảo luận và có một ý tưởng đang được đưa ra là đoàn kết. Theo lời ông thì các vị chức sắc của cộng đồng sẽ tham dự vào lễ tưởng niệm thông qua ứng dụng Zoom, trong khi các khán giả có thể theo dõi qua mạng xã hội hay các kênh truyền hình địa phương của người Việt. Chúng tôi đang vận động kêu gọi các cơ quan truyền thông, mọi người trên mạng xã hội dành đúng thời điểm đó để phát hình trực tiếp về chương trình này, để mọi người không biết gì vào lúc đó họ có thể thấy và xem chương trình, ông nói. Không suôn sẻ. Ông Lân thừa nhận rằng do lần đầu tiên tổ chức trực tuyến nên ban tổ chức cũng vấp phải những trở ngại, mà trong đó thách thức lớn nhất là kỹ thuật.
Bây giờ nhiều vị chủ tịch cộng đồng, một số người lớn tuổi thì không biết Internet như thế nào, không biết YouTube làm sao, không biết sign up như cái gì, họ chưa hẳn là có email, đại khái như vậy. Thì có cái gặp đập đó, nhưng mà tôi vẫn nói là hey, nhờ con cháu của họ, của quý vị giúp đỡ.
Qua Facebook thì nhiều người có thể tham dự được, và họ có thể chia sẻ cho tất cả bạn bè của họ để mọi người cùng ngồi xuống xem chương trình. Ông nói và cho rằng hình thức tưởng niệm trực tuyến này sẽ không làm giảm sức lan tỏa của sự kiện. Tuy nhiên ông nói rằng nếu không phải vì dịch bệnh thì ông vẫn muốn tổ chức tập trung một chỗ, có đốt lửa thiêng, có đèn chiếu, âm thanh ánh sáng thì vẫn hay hơn, khi đó mọi người có thể chia sẻ cảm nghĩ với nhau nhiều hơn. Ông cho biết ngoài buổi lễ chung này thì mỗi cộng đồng ở từng địa phương cũng có kế hoạch khác nhau, chẳng hạn như ở khu Little Sài Gòn sẽ tổ chức chào quốc kỳ Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa trên các đường phố, và nhiều hội đoàn cũng tổ chức hội thảo về ngày 30 tháng 4 qua Internet. Tôi thông cảm cho nhiều cộng đồng muốn tổ chức trong tình hình hiện nay mà họ làm không được, ông nói. Về khả năng Việt Nam có hay không tổ chức lễ kỷ niệm ngày 30 tháng 4 năm nay do dịch bệnh, ông Lân nói, họ có hay không buổi lễ đó thì mọi người vẫn biết chính quyền Việt Nam coi đó là ngày chiến thắng, ngày thống nhất đất nước, nên họ có làm thì chúng tôi cũng không thấy chướng tai gai mắt, họ không làm không có nghĩa là mình vui. Lễ tưởng niệm 45 năm ngày quốc hận của cộng đồng người Việt hải ngoại sẽ được tổ chức vào 4 giờ chiều ngày 30 tháng 4, giờ California và sẽ diễn ra trong vòng một tiếng đồng hồ.
Câu chuyện cô gái bán rau ở bãi cháy là nhan đề bài bình luận của nhà báo Trương Văn mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sau đây. Có lẽ chẳng riêng vợ tôi mà còn nhiều người ứa nước mắt khi xem cảnh một cô gái bán rau khóc van nài nỉ một người cũng là phụ nữ như cô. Thương cháu, tha cho cháu vì cháu đã bị bắt rồi, cháu không có tiền, con cháu bé, đừng lấy của cháu nữa. Tuy người xem không có bất kỳ thông tin nào về cô gái bán rau, nhưng ai cũng có thể đoán ra tại sao cô lại vi phạm quy định cấm tụ tập, hạn chế giao tiếp để ngăn chặn COVID-19 lây lan. Còn cô đang đói. Đó cũng là lý do hàng chục người đàn ông, có người mặc cảnh phục, có người mặc đồng phục dân phòng, có người mặc thường phục, vây quanh cô gái bán rau ngần ngừ, không nỡ xuống tay. Đó cũng là lý do khiến người nào đó hình như là khách mua rau, ngỏ lời xin cho cô. Người ta không thấy, không nghe vị khách ấy nói gì, chỉ nghe người phụ nữ chỉ huy lực lượng thi hành công vụ chất vấn. Chị trả tiền chưa? Trả rồi thì về đi. Nước mắt, những lời cầu xin của cô gái bán rau không lay chuyển được người phụ nữ giữ vai trò chỉ huy. Bà gọi cô gái bán rau là con điên và đanh giọng ra lệnh cho thuộc cấp, không nói nhiều, thu giữ, mang về phường. Lúc những người đàn ông thực thi công vụ bắt đầu lượm những trái mướp bó rau từ chiếc xe thồ đã đổ xuống lòng đường để bỏ lên công xa, cô gái bán rau cuống quýt xoay qua, xoay lại để ngăn cản. Và khi nhận ra mớ rau trái, chén cơm của cô, của người thân, lại bị giật khỏi tay của cô thêm một lần nữa, cô chụp lấy con dao dùng để cắt rau, gọt mướp, như nỗ lực cuối cùng để xin đừng lấy của em, bảo vệ cơ hội sinh tồn của cô và gia đình. Xem video clip có thể thấy rất rõ cô chẳng có ý định chém ai. Chính xác là cô không dám chém ai. Con dao chỉ giống như là cái phao khi nài vang không có người nghe. Cũng vì vậy, những người thi hành công vụ rất dễ dàng khống chế cô. Thêm một lần nữa, tiếng người phụ nữ chỉ huy lực lượng thi hành công vụ lanh lảnh trỗi lên, xua đuổi những đồng loại chứng kiến sự việc, không kiềm chế được bất bình nên can ngăn. Các chị về đi. Đồng thời, đanh giọng bảo thuộc cấp, cầm dao chém lại lực lượng, khóa tay lại, công an khóa tay lại, chống đối người thi hành công vụ khóa tay lại, cho lên xe, đưa về xử lý. Lên xe giữ nó, đề phòng nó nhảy xuống. Trong bối cảnh như hiện nay, khi chưa ai biết bao giờ mới có vaccine ngừa COVID-19, bao giờ y giới mới tìm ra thuốc đặc trị loại virus này, cấm tụ tập, hạn chế giao tiếp là biện pháp chẳng đặng đừng mà nhiều quốc gia cùng áp dụng để bảo vệ sinh mạng công dân của mình, không để COVID-19 trở thành một đợt thảm sát. Chẳng riêng Việt Nam, nhiều quốc gia khác cũng có nhiều triệu người cứ ráo mồ hôi là hết gạo, và lệnh cấm tụ tập, hạn chế giao tiếp đẩy người nghèo vào thực trạng thiếu đói. Những quốc gia khác chỉ khác Việt Nam ở chỗ song hành với cấm tụ tập, hạn chế giao tiếp là nhiều giải pháp khác nhau để giúp những người yếu thế không rủ rượi. Cho dù cuối tháng trước Thủ tướng Việt Nam chính thức thừa nhận mấy tháng nay nhiều người khổ lắm rồi, nhiều gia đình khó lắm rồi. Cho dù chính phủ loan báo đã dành 61.580 tỷ hỗ trợ những cá nhân, doanh nghiệp gặp khó khăn, tùy trường hợp mà một cá nhân, một gia đình, những cơ sở kinh doanh nhỏ sẽ được hỗ trợ một lần 500.000 đồng, hay từ 1 triệu đến 1 triệu 8 đồng một tháng. Xong đến giờ, ai thắc mắc, đến đâu để nhận khoản trợ giúp chính thức ấy? Câu trả lời phổ biến là, lên TV mà nhận. Video clip vừa kể không chỉ làm công chúng ứa nước mắt, kèm theo nước mắt là sự căm phẫn, lửa giận không còn âm ỉ mà có dấu hiệu bùng lên, lan rộng. Cũng vì vậy, tuy là Chủ nhật nhưng Thành ủy thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh phải soạn gửi công văn yêu cầu Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Bãi Cháy trực tiếp đến từ gia của cô gái bán rau xin lỗi về phát ngôn thiếu chuẩn mực của lực lượng thi hành công vụ. Đồng thời yêu cầu Ủy ban kiểm tra, thanh tra xử lý vi phạm theo đúng quy định của Đảng đối với đảng viên, đề xuất hình thức xử lý đối với cán bộ công chức, viên chức, báo cáo thường trực thành ủy trước ngày 25 tháng 4. Công văn vừa kể khiến nhiều người hạ quả, nhưng ở Việt Nam còn có bao nhiêu người đói quá mà phải bò vừa bị chà đạp do vi phạm lệnh cách ly toàn xã hội. Bây giờ thì hệ thống chính trị, hệ thống công quyền thôi trưng bày ý thức trách nhiệm trên TV hay qua công văn để có những biện pháp trợ giúp cụ thể, đỡ nâng cho những người yếu thế như thiên hạ. Thiên đường trên TV và những công văn dập lửa chắc chắn không thể làm khô nước mắt và giữ cho xã hội ổn định. Chắc chắn như thế.
Blog của nhà báo Trần Văn là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào.